Anh chị em biết là trong Phúc âm Thánh Matthew thì có những bài Đức Giêsu giảng là dài, đúng không? Bài giảng đầu tiên là bài giảng gì ấy nhỉ? Bài giảng trên núi nhỉ? Đấy. Vâng, rồi kế đến là anh chị em còn thấy có bài giảng chương 10 là bài giảng về gì nhỉ? Về gì? Về sứ mệnh truyền giáo, đấy. Và bây giờ chúng ta đang ở bài giảng thứ 3 là bài giảng chương 13. Người ta sẽ gọi là bài giảng này gồm những gì? Gồm những dụ ngôn ạ. Đấy, thế thôi. Vâng. Thành ra chương 13 là một bài giảng của Đức Giêsu gồm những dụ ngôn. Không phải Đức Giêsu nói một lần các dụ ngôn nào đâu ạ. Chắc là tôi nghĩ là Đức Giêsu nói những dụ ngôn ở nhiều lần khác nhau, nhưng mà Thánh Matthew thích làm những bài giảng hoành tráng nên Thánh Matthew gom những bài giảng dụ ngôn rải rác của Đức Giêsu và Ngài gom vào thành một chương, phải không? Như thế dễ hiểu hơn. Đấy, thôi như vậy chúng ta thấy là như vậy cái đặc biệt của chương 13 là gồm có dụ ngôn. Anh chị em ở đây có ai thấy là gồm mấy dụ ngôn không? Mấy ạ?
À? 7 ạ.
À. Chị đọc tên 7 dụ ngôn ạ.
À? À, thưa cha, đoạn Matthew 13, đây là một chương gồm những bài giảng bằng dụ ngôn, có 7 dụ ngôn. À, thứ nhất là dụ ngôn người gieo giống, Matthew 13 từ câu 3b tới câu 9. À, dụ ngôn thứ hai là dụ ngôn cỏ lùng, Matthew 13 từ câu 24 đến câu 30. Rồi dụ ngôn thứ ba là dụ ngôn hạt cải, Matthew 13 từ câu 31 đến câu 32. Thứ tư là dụ ngôn men trong bột, Matthew 13 câu 33. Rồi dụ ngôn thứ năm là dụ ngôn kho báu, Matthew 13 câu 44. Và dụ ngôn ngọc quý, Matthew 13 câu 45 đến câu 46. Và dụ ngôn thứ bảy là dụ ngôn chiếc lưới, Matthew 13 từ câu 47 đến câu 50 ạ.
Vâng, như vậy chắc có 7 dụ ngôn. Chỉ nhắc anh chị em là có người sẽ nói 8 dụ ngôn đấy. Nếu mà anh chị em lát nữa anh chị em hiểu dụ ngôn nghĩa là gì thì có người còn nói cái câu cuối cùng của bài phúc âm này cũng là một dụ ngôn đấy. Chữ dụ ngôn hiểu theo nghĩa rộng đơn sơ lắm. Dụ ngôn là ví so sánh điều này với điều kia thành dụ ngôn. Có anh chị em nào mà thử coi cái phần cuối của chương 13 đó, anh chị em có thấy chỗ nào mà có người dám bảo rằng đấy cũng là một thứ dụ ngôn không? Giả như tôi họ nói này thì anh chị em ố này dễ quá. Chỗ nào mà anh chị em thấy có chữ lúc nãy, à lúc nãy câu nè, câu số 1 đó, trở lại câu số 1 của mình đi, là những dụ ngôn này có gì giống nhau thì anh chị em thấy trả lời thế nào? Vâng. Những dụ ngôn này, như vậy là 7 dụ ngôn thì cứ coi như của chị đúng đi, không có nói tá làm gì cho nó rối. Vâng, thế 7 dụ ngôn, thế dụ ngôn đó, 7 dụ ngôn này có gì giống nhau ạ?
À? Nói về nước trời thưa cha.
À, nói về tất cả dụ ngôn đó đều nói về nước trời. Rồi, nhưng mà có ai trả lời, có câu nào bổ sung không ạ? Có cái gì mà anh chị em thấy là 7 dụ ngôn này còn có một cái nét giống nhau? Có ai thấy chưa? Có ai thấy không?
Có những cái nét giống nhau nữa là Chúa Giêsu hay bắt đầu bằng nước trời giống như, nước trời ví như.
Đúng rồi, như vậy là có luôn luôn, anh chị em có thấy là có đến 7 lần cái câu như thế được nhắc lại không? Có ai thấy, có ai nên thấy 7 lần cái câu đó nằm ở những câu nào không? Rồi. Đọc rồi, chỉ cần đọc cái câu đó cho mọi người nhìn thấy để mọi người biết.
Trong dụ ngôn cỏ lùng, dụ ngôn người gieo giống thì không có, hãy ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu.
Không có, như câu dụ ngôn gieo giống là không trời. Có. Rồi, không rồi. Có cái câu đấy.
Rồi câu dụ ngôn cỏ lùng câu số 24, nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt vào trong ruộng mình.
Rồi được rồi.
Rồi dụ ngôn hạt cải câu 31, nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. À, rồi dụ ngôn men trong bột câu 33, nước trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thùng bột. Và dụ ngôn kho báu và ngọc quý thì câu 44, nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Và dụ ngôn chiếc lưới câu 47, nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển để gom đủ thứ cá. À, xin hết.
Như vậy còn thiếu một câu phải không? Có ai thấy thiếu câu
45 nữa cha?
Rồi, như vậy là cả thầy mấy lần?
45 nước trời cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Dạ, tất cả là 7 lần ạ.
7 lần hay 6 lần?
Nếu mà không có, trừ cái câu đầu nó không có cái câu đó thì
6 lần thôi.
6 lần.
Như vậy anh chị em thấy, như vậy là dụ ngôn á. Như vậy anh chị em để ý cái câu mà được nhắc đi nhắc lại là nước trời giống như. Đấy. Như vậy anh chị em thấy nước trời giống như. Rồi anh đọc cho tôi một câu nào đó mà có chữ nước trời giống như. Anh đọc một câu bao nhiêu cũng được. Rồi sau đó tôi hỏi. Vâng.
Dì thưa cha, con đọc câu 45.
45 đi.
Nước trời lại giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp.
Vâng, cảm ơn anh. Anh chị em ơi, anh chị em là không có để ý một chữ mà Việt Nam đã thêm cái chữ đó vào mà thêm rất hay. Nước trời giống như, nếu mà tôi đọc cái này thì anh chỉ xem có sai không nha. Nước trời giống như một thương gia đi tìm ngọc quý. Anh chị em thấy nó có khác không ạ? Em thấy có cái gì khác không? Hay nước trời, đấy thì là nước trời giống như nước trời giống như kho báu chôn giấu trong ruộng. Đấy, như thế có gì sai không? Như vậy thiếu chữ gì anh chị em? Thiếu chữ chuyện. Như vậy là, vâng, như vậy là thiếu chữ chuyện. Mà như thế chữ chuyện này nó kéo dài đến đâu vậy ta? Mỗi một cái dụ ngôn như anh chị em thấy, chữ chuyện nó kéo dài như thế nào? Nó kéo dài đến hết dụ ngôn ấy. Và như thế anh chị em biết nước trời đó là một điều khó nói, khó nói, khó giải thích, khó trình bày. Và chính vì nước trời là một mầu nhiệm, lát nữa anh chị em còn thế nào cũng gặp chữ mầu nhiệm. Nước trời là một mầu nhiệm nên khó nói lắm. Và vì thế nên Đức Giê-xu khi nói về nước trời là điều khó nói thì Ngài phải dùng gì? Dụ ngôn đó. Và như vậy ở đây anh chị em biết ngay là để khỏi gần nói câu sau nữa, anh em thôi nói trước khỏi sau. Đó là dụ ngôn là gì? Dụ ngôn là những hình ảnh lấy từ đời thường. Lấy từ đời thường. Và những hình ảnh đời thường này là những hình ảnh dễ hiểu hay khó hiểu?
Dễ hiểu.
Vâng, bác sĩ công nhân đã trả lời rất nhanh. Đấy là đã là những dụ dễ hiểu. Và như thế Đức Giê-xu dùng cái dễ hiểu để giải thích cái khó hiểu. Nước trời là tối lắm, khó hiểu lắm. Đấy, thế thì Đức, vâng, thành ra anh chị em mới thấy là Đức Giê-xu dùng dụ ngôn ạ. Và những dụ ngôn này anh chị em bảo ồ, dụ ngôn này là viên ngọc rồi lưới cá rồi có lùng rồi đấy, gieo giống đấy, đấy. Và Ngài dùng những dụ ngôn ấy lấy từ đời thường. Chính Đức Giê-xu có những kinh nghiệm về cái việc người ta đi gieo giống, về việc người ta bắt cá, về việc có cỏ trong lúa, ai đi làm lúa cũng đều phải nhổ cỏ hết á. Đấy, thế này thế khác. Vâng, thành ra anh chị em thấy là Đức Giê-xu đi từ những cái dễ hiểu, từ hạt cải chẳng hạn đấy, thì từ những cái điều dễ hiểu Ngài dùng để giải thích cái điều khó hiểu hơn. Vậy thì tôi hỏi chị một câu, như vậy dụ ngôn nó có làm sáng lên hơn không? Chị có làm sáng lên dễ hiểu hơn không ạ?
Ra làm sáng hơn.
Vâng, đấy. Nhưng mà lát nữa anh chị em cũng thấy trong cái bài phúc âm anh chị em đọc có hai chuyện ngộ lắm mà tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Nhưng mà dụ ngôn vừa là làm sáng lên, vừa là mở ra, vừa làm rõ lên, nhưng dụ ngôn cũng che lại đấy, cũng che lại. Tức là những người mà không có lòng á thì nghe dụ ngôn cũng chả hiểu gì đấy, cũng đấy, tức là cũng u minh minh đấy. Chứ là tức là anh chị em thấy lúc nãy có nghe câu mà Đức Giê-xu nói không, ta dùng dụ ngôn để cho nghe mà không hiểu đó. Đấy, chứ không phải dễ. Thành ra tôi thấy là dụ ngôn của Đức Giê-xu nói vừa là mở ra, vừa làm rõ lên, mà đồng thời lại cũng là một cái gì đó như là che đấy. Và đối với một người mà không muốn hiểu thì người ta nghe dụ ngôn đã giả hiểu mấy. Vâng, đấy, đấy, vâng. Và đấy là hai điều rất là đặc biệt. Thì ra những dụ ngôn này, lúc nãy cái hỏi rồi, đó là những dụ ngôn này có gì giống nhau, thì anh chị em đã trả lời. Tất cả dụ ngôn này đều nói về nước trời, đều là những dụ ngôn về nước trời. Nước trời là một điều khó trình bày nên Đức Giê-xu dùng những dụ ngôn để trình bày cho nó rõ ra, nhất là đối với những người Mà anh chị em thấy không? Sau này bài lần tới nữa anh chị em sẽ thấy Đức Giêsu giảng dụ ngôn xong rồi, các thầy môn đệ về nhà làm gì hỏi: thưa thầy, thầy giảng như rứa, nghĩa là sao vậy? Tức là chứng tà như thế là con mới thấy rằng là dụ ngôn đâu phải rõ đâu, bởi vì giảng thế mà. Họ lại hỏi: thầy giảng vậy sao? Thầy giảng lại nghe coi. Để Đức Giêsu bảo: à, tôi giảng vậy là có nghĩa vậy nè, vậy nè, vậy nè. Đó, thành ra dụ ngôn cũng không phải là cái đúng là soi sáng thật đấy, nhưng mà lại cũng không phải là đơn giản đấy. Vâng. Thế thì anh chị em thấy chúng ta được xong câu 1 rồi đấy. Thì ra tôi hỏi đùa lúc nãy, vì câu 1 này nên tôi mới hỏi đùa là hỏi anh chị em thử đọc cái câu cuối của chương 13, anh chị em có thấy chỗ nào mà anh chị em bảo ồ cái này có vẻ là dụ ngôn đó nghe? Chỗ nào?
Người còn bảo họ: bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chuyện chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng mình cả cái mới lẫn cái cũ.
Vậy chỗ nào là dụ ngôn ạ?
Dạ, là nước trời cũng giống như chủ nhà kia lấy từ trong kho tàng của mình.
À, nước trời cũng
cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ trong kho tàng của mình.
Không phải, chị đọc thì nghe với chị phải đọc câu trên ạ. Tại vì chữ là về nước trời phải nói là bất cứ, chị đọc lại câu đó này, bất cứ.
Bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời.
Như vậy là cái kinh sư nào học hỏi về nước trời thì được ví với gì?
Như chủ nhà.
Đúng rồi, như chủ nhà. Chứ không phải là nước trời được ví như chủ nhà.
Yeah.
Những ông kinh sư là những người giỏi về cựu ước đó, mà bây giờ lại được học hỏi về nước trời là biết cả tân ước nữa. Thì giống như Đức Giêsu ví, giống như thành ra có người nói ồ ở đây cũng là một dụ ngôn đấy, có chữ giống như, lúc nãy anh chị em đã nghe thấy rồi, nước trời giống như đó. Rồi. Vâng, như thế chúng ta đi qua câu số 2. Câu số 2 đọc Matthew 13 câu 1 đến câu 2. Đức Giêsu đang ở đâu khi mà ngài giảng bài này? Hôm ấy là ngày nào? Nhà ở đây, nhà của ai vậy? Đấy, à vâng. Như vậy anh chị em thấy cái ở đây, thứ nhất là Đức Giêsu ở đây trả lời Đức Giêsu đang ở đâu á, thì trả lời như thế nào nhỉ? Hôm ấy là ngày nào nhỉ? Ừ, sao tôi cũng không biết đó. Anh chị em thấy hôm ấy là ngày nào vậy? Chương 13, anh chị em thử coi chương 1 câu 1 đến câu 2 này. Đấy, hôm ấy Đức Giêsu. Đấy, à nó dễ quá. Ồ đấy, anh chị em muốn trả lời những cái câu thế này thì anh chị em phải đọc câu trước kìa. Có đồng ý không? Đấy, thì mới ra chứ. Đấy, hôm ấy, đấy, vào cái ngày hôm ấy, Đức Giêsu từ đâu đi ra? Từ trong nhà đi ra, rồi sau đó ra ngày làm gì nhỉ? Ngồi ở ven biển hồ và chung quanh có dân chúng và có môn đệ, đồng ý. Thế thì từ trong nhà, vậy câu hỏi, nhà ai vậy ta? Ấy, nhà ai vậy anh chị em? Nhà Phêrô đấy, mà anh em nhìn, anh chị em nhìn thấy trong những câu gì đó có nói nhà Phêrô là câu Matthew chương 8 14 15 đúng không? Đấy, rồi chương 12 46 50 thì không rõ lắm, nhưng mà vẫn nói là Đức Giêsu ngồi giảng trong nhà. Đấy, ngay ở trên nè, đó ngay 46 50 là ngay Giêsu đang ngồi giảng trong nhà, rồi có mẹ và anh em đến thăm, rồi thế này thế khác. Rồi bây giờ lúc nãy là Đức Giêsu ngay trong trước chương 13 là Đức Giêsu ngồi trong nhà, thì ngay chương 13 nói Đức Giêsu đi ra khỏi nhà. Đấy, thành ra cái hôm ấy phải hiểu là cái ngày đó sau khi mà Đức Giêsu đã giảng cho đã ở trong nhà rồi đã giảng cho các môn đệ, lúc đó ngài đang giảng đó, thì vâng, thì ngài đi ra và nhà đây là nhà của ông Phêrô. Thành ra anh chị em nhớ là dường như Đức Giêsu không có nhà riêng đâu. Đức Giêsu không có nhà riêng, và cái căn nhà mà được coi là trụ sở của Đức Giêsu là ở đâu anh chị em? Ở đâu? Tên ở chỗ nào? Nhà ông Phêrô ở chỗ nào? Ở đâu? Capernaum, đấy, ở Capernaum cũng gần cái hội đường. Đấy, thành ra ở đây chúng ta thấy là căn nhà đấy, rồi là nhà của Phêrô, mà Đức Giêsu sau khi ở trong hội đường ra đó, có lần ngài đã Ngài đã ra và Ngài đã chữa bệnh cho ai nhỉ? Cho mẹ vợ. Như thế thì dường như là căn nhà của ông Phêrô có mẹ vợ cũng ở chung đấy. Đấy. Rồi câu hỏi cuối, như vậy Đức Giêsu nói với ai thì anh chị em trả lời được rồi phải không? Ngài nói với ai? Nói với ai? Bài phúc âm này để nói với ai? Dân chúng và có ai nữa? Các môn đệ. Rồi, đồng ý rồi. Có ai trả lời được câu này là đi ra ngoài, ngồi ở ven biển hồ. Ngồi ven biển hồ. Rồi dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả đám đông thì đứng ở trên bờ. Đấy, như vậy ở đây có một câu hỏi đơn sơ lắm, là tại sao Đức Giêsu lại phải xuống thuyền mà ngồi? Đấy, tại sao? Vâng, tại sao anh chị em ạ? Có ai vậy?
Thưa cha, Đức Chúa Giêsu ngồi trên thuyền để bao quát khoảng trước mặt của Chúa. Chúa để nhìn thấy, để giảng dạy dễ hơn.
À vâng, cảm ơn ạ, hay lắm. Để bao quát, có ai trả lời khang khác hơn một chút không? Có ai trả lời là tại sao Đức Giêsu lại phải xuống thuyền mà ngồi không?
Dạ thưa cha, là tại vì đám đông xô lấn cho nên là Ngài có thể Ngài té ngã.
Vâng.
Vậy cho nên là Ngài phải đi ra ngoài để mà giảng dễ hơn.
Ra ngoài là ngoài đâu?
Ra ngoài bờ hồ ạ.
Ở đây đang ra. Ở bờ hồ hay ở đâu?
Xuống thuyền.
Đấy, xuống thuyền, ở trong thuyền chứ không phải là ngồi. Không phải ngồi bờ hồ. Ngài phải xuống thuyền mà ngồi. Anh chị em thấy không? Đấy. Như vậy là như vậy lý do chính á, mà tôi kỳ trước tôi hay giảng với anh chị em, lý do Đức Giêsu ngồi trong thuyền mà giảng là vì Ngài không có cái gì? Không có micro. Không. Chứ nếu mà Ngài có micro và Ngài có cái loa mà to, thật là to, thì Ngài đâu có cần phải xuống thuyền làm gì. Ngài cứ đứng xa. Tại sao nếu có micro thì lại không phải xuống thuyền? Thưa vì dân chúng không cần lại gần. Bởi vì người ta đứng xa, người ta không nghe thấy rõ. Còn bây giờ người ta cứ phải chen tới gần người ta mới nghe được. Đấy, và vì thế nên nếu Đức Giêsu ngồi ở thuyền thì có thể... mà cái có thể là cái thuyền đấy nó gần bờ và từ đó Ngài nói vô có khi dễ hơn, người ta dễ nghe hơn mà cũng tránh được cái sự chen lấn. Thành ra câu trả lời của chị là như vậy. Câu này đã nhắc rất nhiều lần rồi.